Chà, ông Thành quay lại, gương mặt ông không biểu lộ ngạc nhiên, như thể ông đã biết chính xác giờ cô sẽ đến. Xe xuống muộn 12 phút, ông nói. Linh thấy cổ họng mình xe lại vì câu chào quá giống ngày xưa. Cha cô từng nhớ giờ của mọi đoàn tàu, mọi chuyến xe và mọi người trong nhà, nhưng lại không nhớ cách nói một câu khiến người khác ấm lòng. Con đã nhắn, cha không mang điện thoại ra đây. Cha làm gì ở ga giờ này? Ông nhìn lên bóng đèn. Thắp đèn, cho ai? Mưa thắp qua mái che, chạm vào quầng sáng rồi tan thành bụi nước. Ông Thành quay về phía đường dây tối đen. Trong người cần nhìn thấy ga. Linh bật cười, nhưng tiếng cười ngắn và lạnh. Không còn tàu qua đây. Cha biết. Vậy cha thắp cho ai? Ông không trả lời. Linh nhận ra trên băng ghế số 7 có một chiếc khăn khô được gấp ngay ngắn và một bình nước giữ nhiệt. Hai món đồ đặt ở mép ghế, chừa ra một chỗ ngồi trống. Cô quay đi trước khi ký ức kịp ghép chúng với những câu chuyện ma quái người ta từng kể về nhà ga. Cha cô không tin mà. Ông chỉ tin lịch chạy tàu, tín hiệu, biên bản và những lời hứa không bao giờ giải thích. Mai người mua sẽ đến lúc 10 giờ. Linh nói, con cần cha ký giấy đồng ý bán căn nhà. Cha không bán, nhà đứng tên cả hai người. Cha biết, con đã nhận cọc. Lúc ấy ông mới nhìn cô, đôi mắt từng khiến nhân viên dưới ga im bặt mỗi khi phạm lỗi giờ đục và mỏi. Con trả lại đi. Cha lấy gì mà trả? Cha có tiền. Tiền lương hưu của cha đủ sửa cái mái rồi không? Ông Thành cúi đóng nắp hộp điện. Trong bếp có cơm, phòng con cha vẫn để nguyên. Con không về để ngủ trong phòng cũ, nhưng tối nay con vẫn cần một chỗ ngủ. Ông cầm chiếc ô dựng bên cột, bước qua cô. Linh đứng lại dưới mái ga, nhìn quầng sáng duy nhất và chỗ ngồi trống trên băng ghế. Trong màn mưa phía ngoài đường ray, cô thoáng nghe một tiếng rung rất thấp, đều đặn như bánh tàu từ xa vọng lại. Cô lập tức lấy máy ghi âm trong túi áo, bật lên. Màn hình hiện một đường sóng mảnh, âm thanh kéo dài 7 giây rồi mất. Cha có nghe thấy không? Cô gọi. Ông Thành đã đi gần đến cửa hậu, vai ông khựng lại. Nhưng ông không quay đầu, chỉ là nước chảy trong hầm cũ. Linh nhìn máy ghi âm. Cô làm nghề này 9 năm, đủ lâu để phân biệt tiếng nước với kim loại rung trên dây. Nhưng đường dây đã bị tháo một đoạn ở chân đèo, không có đoàn tàu nào có thể tới đây. Căn nhà phía sau ga vẫn giữ nguyên mùi gỗ ẩm, dầu gió và trà khô. Cái tủ thấp mẹ cô từng đặt lọ hoa nay chứa đầy pin, dây điện và bóng đèn dự phòng. Trên bàn ăn có hai bát cơm. Ông Thành ngồi ăn chậm rãi, không hỏi công việc của cô. Cũng không hỏi vì sao suốt ba cái Tết cô đều viện lý do bận thu âm. Linh đặt tập giấy lên bàn. Con không ép cha ký tối nay, nhưng cha đọc đi. Ông đẩy tập giấy sang một bên để tránh giọt nước từ tóc cô rơi xuống. Mảnh đất này không chỉ có căn nhà, phần ga là của huyện. Đường vào, giếng nước và kho sau bếp dùng chung với ga. Người mua sẽ xây tường. Họ nói với con chưa?